chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỳ trước chúng ta đã được biết, vợ chồng Thạch Thanh Mẫn Nhu nổi tiếng hào hiệp trong võ lâm. Ông bà trọng nghĩa khinh tài, cứu giúp người hoạn nạn, nâng đỡ kẻ khốn cùng. Thạch Thanh là một tay kiếm siêu quần và hiểu biết rất rộng. Hai người thay phiên nhau chỉ điểm từng chiêu thức, truyền đạt những chỗ vi diệu trong kiếm pháp, đạo lý võ học trong binh khí và quyền cước. Thạch Phá Thiên vừa thuần phát vừa thông minh nên mau chóng hiểu rõ tất cả. Lúc ăn uống hay nghỉ ngơi, ông bà bình luận về thế thái nhân tình, về lề lối giang hồ, giúp chàng hiểu thêm về cuộc đời. Một thời gian sau, họ nhắm hướng Tùng Giang lên đường. Mấy ngày thì đến Long Châu Trấn. Họ vào trọ trong một khách điếm. Đêm hôm ấy, Đinh Đan tìm đến phòng của chàng để trò chuyện. Sáng ra, Mẫn Nhu gọi chàng dậy. Đinh Đan sợ lộ tung tích, bèn bất thần điểm huyệt rồi giấu chàng dưới gầm giường. Vào phòng thấy cửa sổ mở toang, họ bay vọt ra ngoài đi tìm. Tìm mãi không thấy, họ quay lại khách điếm, cưỡi đôi hắc bạch mã nhắm hướng đông nam đi Tùng Giang. Đinh Đan không thích gặp má má và gia gia của chàng, bèn lừa dắt chàng đi về hướng đông bắc.
Vào đúng giờ ngọ, hai người tới một thị trấn nhỏ, định nghỉ chân ăn uống. Đinh Đan tìm một tiệm cơm, đi vào phòng lớn thì thấy ba dãy bàn ghế mộc mạc đã đầy những khách ngồi. Hai người liền tìm vào một bàn nhỏ trong góc phòng. Phản điếm này tuy không rộng lắm, nhưng gã tiểu nhị đang mãi lấy cơm canh cho khách ngồi ở ba bàn lớn, chưa rảnh để hỏi đến hai người. Đinh Đan thấy bên bàn lớn có đến 18-19 người, trong đó có ba cô gái tuổi tác không còn trẻ mà nhan sắc cũng tầm thường. Bọn khách này đều dắt binh khí trong mình, nói giọng liêu đông, uống rượu bằng bát to, nhai ngén ngấu những miếng thịt lớn, người nào cũng lộ vẻ sảng khoái. Nàng nghĩ bụng, bọn giang hồ này nếu không phải người trong tiêu cục thì cũng là hào khách lục lâm. Nàng đảo mắt nhìn qua một vòng rồi không để ý đến nữa, bụng bảo dạ. Ta cùng Thiên Ca sống dai đi đường, lại cùng ngồi bàn ăn uống, như thế kể ra còn khoái hơn bọn họ nhiều. Bụng dạ nàng đang hoan hỷ, nên dù không thấy tiểu nhị đến mời mọc mà cũng không lấy làm bực tức. Bỗng nghe ngoài cửa có người lên tiếng.
Hay lắm, ở đây có đủ rượu thịt, lão già đói lắm rồi.
Thạch Phá Thiên nghe giọng nói rất quen, chàng nhìn ra thấy một lão già đang rảo bước tiến vào. Chính là Đinh Bất Tứ. Thạch Phá Thiên giật mình kinh hãi la thầm.
Hỏng bét rồi.
Chàng ngoảnh đầu nhìn vào trong, không dám đối diện với lão. Đinh Đan nhỏ nhẹ nói. Tứ gia gia tiểu muội đã đến, Thiên Ca đừng nhìn ông ấy, để tiểu muội cải trang đã. Nàng không đợi Thạch Phá Thiên trả lời, chuồn ngay ra nhà sau. Đinh Bất Tứ thấy bốn bàn đều đã có người ngồi cả. Bàn của Thạch Phá Thiên tuy có chỗ trống, nhưng trên bàn không có cả chén đũa lẫn thức ăn. Lão bèn ngồi vào một cái ghế dài cạnh chiếc bàn gỗ mộc đó. Lão đưa vai trái hút một đại hán ngồi cạnh xích ra. Đại hán tức giận cũng dùng sức hất lại, nghĩ bụng.
Lão già này được mấy hơi mà chịu nổi cái huýt của ta, nhất định phải lăn kềnh ra.
Ngờ đâu gã vừa đụng đến người Đinh Bất Tứ thì bị một luồng kình lực vô cùng mãnh liệt hất ngược lại. Gã ngồi không vững, mông đích phải nhổm lên, người siêu dẹo đi. Đinh Bất Tứ vội đưa tay trái kéo gã lại rồi nói.
Đừng khách sáo, cứ ngồi chung với ta.
Nhờ lão kéo gã lại, gã đại hán mới khỏi ngã. Gã này tức giận mặt xám xanh, nhưng không biết làm thế nào. Đinh Bất Tứ lại nói.
Xin mời, xin mời, chúng ta bất tất phải khách sáo.
Lão bưng bát rượu lên, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, lại cầm đũa của người khác gấp một miếng thịt bò lớn cho vào mồm nhai nghiến ngấu hết sức ngon lành. Những người ngồi ở ba bàn đó đều không biết lão là ai, nhưng thấy đại hán kia võ công không tệ mà bị lão hút suýt ngã lăn ra thì cũng biết lai lịch lão này không phải tầm thường. Đinh Bất Tứ cứ một mình vừa ăn vừa uống, đem vẻ khoan khoái. Cả ba bàn đến 18-19 người đều dừng lại không ăn uống nữa, dương mắt nhìn lão. Đinh Bất Tứ hỏi:
sao các vị không uống rượu đi?
Rồi lão cầm lấy bát rượu trước mặt một lão già gầy nhom và thấp lùn, uống ừng ực một hơi hết nửa bát, đoạn vuốt đầu nói:
rượu này hơi chua, không ngon lắm.
Lão lùn ốm nén giận hỏi:
xin tôn giá cho biết quý tính đại danh là gì?
Đinh Bất Tứ cười ha hả nói:
các hạ đã không biết họ tên lão phu thì bản lãnh cũng không kha lắm.
Lão già kia nói:
bọn tại hạ sinh sống ở đất Quan Đông nên ít biết đến danh hiệu các bậc anh hùng hảo hán bên trong quan nội. Tại hạ là Liêu Đông Hạc Phạm Nhất Phi.
Đinh Bất Tứ mỉm cười nói:
các hạ đen đuối thế kia, chẳng giống Bạch Hạc chút nào mà lại giống Hòa Đen, nên đổi ngoại hiệu thành Liêu Đông Nha là hay nhất.
Phạm Nhất Phi tức quá không nhịn được nữa, vỗ bàn đứng dậy hét lớn:
chúng ta chưa từng quen biết nhau, ta kính nể chòm râu bạc của ngươi nên không muốn tranh chấp làm chi, không ngờ ngươi lại dám ngạo mạn với lão gia.
Một hán tử trung niên thân hình cao lớn ngồi ở bàn khác đột nhiên lên tiếng:
phải chăng lão già đó ở Ban Trường Lạc?
Thạch Phá Thiên nghe họ nói đến ba chữ Ban Trường Lạc, trong lòng chợt nhói lên một cái. Bỗng chàng thấy Đinh Đan đầu đội mũ, mình mặc áo vải thâm, trá hình làm tiểu nhị trong tiệm cơm này, trở ra ngồi cạnh. Thạch Phá Thiên hết sức ngạc nhiên, không hiểu chỉ trong chớp nhoáng mà nàng lấy đâu ra được bộ quần áo này. Đinh Đan mỉm cười ghé tai chàng nói khẽ: tiểu muội đã điểm quyệt một tên tiểu nhị để lột quần áo gã mặc vào, không cho tứ gia gia nhận ra. Tiên ca, để tiểu muội trang điểm cho huynh một tí. Dứt lời, nàng giơ hai bàn tay đầy lọ chảo thoa vào mặt Thạch Phá Thiên, khiến mặt chàng đen thui rất khó coi, rồi lại tự bôi lên mặt mình. Trong tiệm cơm này tuy khá đông người, nhưng mọi tửu khách đều đang chú mục nhìn Đinh Bất Tứ, không ai để ý đến hai người giở trò ngáo ộp. Đinh Bất Tứ liếc mắt nhìn gã đại hán cao lớn, mỉm cười lạnh nhạt nói:
ngươi là môn hạ Thanh Long Môn ở Cẩn Châu có phải không? Thằng lõi này dám đeo cây roi chính khúc trên lưng nghênh ngang vào đất Trung Nguyên, thật sự không muốn sống chết nữa hay sao?
Hán tử này chính là trưởng môn của Thanh Long Môn ở Cẩn Châu, tên gọi Phong Lương. Cửu Tiết Tiên là thứ binh khí gia truyền của hắn. Phong Lương nghe Đinh Bất Tứ nói đến la lịch môn hạ nhà mình thì cũng mừng thầm, bụng bảo dạ:
lão này mới thấy cây Cửu Tiết Tiên mình cài sau lưng đã nhận ra môn phái của mình rồi, không ngờ ở Trung Nguyên cũng có người biết đến tiếng tăm môn phái mình.
Hắn liền đáp:
tại hạ ở Cẩn Châu giữ chức trưởng môn phái Thanh Long, còn tôn tính đại danh lão gia là gì?
Giọng điệu của hắn rất khách sáo. Đinh Bất Tứ vỗ bàn quát lớn:
tức chết đi được, tức chết đi được, tức chết đi được.
Lão nói luôn ba câu tức chết đi được rồi lại nâng chén lên uống rượu, sắc mặt vẫn mỉm cười, chẳng có vẻ gì là tức giận. Mọi người đều không hiểu lão nói tức chết đi được là ý gì. Bỗng nghe lão lớn tiếng tự nói một mình:
Cửu Tiết Tiên linh động phi thường, là con rồng trong các thư binh khí, nó thật là một khí giới khó luyện đến chỗ tinh gì. Nhưng bất luận là trường thương đại kích hay song đao đường kiếm, nó đều đỡ gạt được một cách linh diệu. Tức chết đi được, tức chết đi được.
Phong Lương lại càng mừng rỡ hơn, trong lòng nghĩ:
lão này xem chừng kính phục cây Cửu Tiết Tiên của ta lắm, quả là một bạn tri âm của võ công bản môn.
Hắn thấy Đinh Bất Tứ lại nói một hồi tức chết đi được, ngạc nhiên hỏi lại:
tại hạ không hiểu vì lẽ gì mà lão già nổi nóng.
Đinh Bất Tứ không thèm nhìn mặt Phong Lương, cứ ngẩng đầu trông lên kèo nhà, tự nói một mình:
lão già thấy ai vung côn hay múa đao cũng không bực mình, nhưng hễ thấy kẻ nào cầm cây Cửu Tiết Tiên là tức lộn ruột, không tài nào nhịn được. Mẹ kiếp, huynh đệ họ Bành ở Trường Sa dám sử dụng Cửu Tiết Tiên, nằm ngoái lão già đánh cho nát đầu. Ở Tứ Xuyên có một tên quan võ họ Trương dám sử dụng Cửu Tiết Tiên, lão già cũng đánh cho nát đầu. Lại còn một cô gái ở Phụng Dương tỉnh An Huy dám sử dụng cửu tiết tiền. Lão già không muốn đánh đàn bà con gái nên chỉ chặt mất hai tay, để thị không còn sử dụng được con rồng trong binh khí đó nữa.
Mọi người đều nghe lão nói đều ngấm ngầm kinh hãi. Họ đã hiểu lão này muốn kiếm chuyện với Phong Lương, tuy ăn nói như kẻ điên khùng nhưng không phải là chuyện đùa. Huynh đệ họ Bành ở Trường Sa, tức là Bành Trấn Giang, Bành Trấn Hồ, quen sử dụng cửu tiết tiên, năm ngoái bị giết chết. Những người này ở Liêu Đông cũng đã nghe đồn. Phong Lương cầm tức đến sắc mặt xanh xám, nắm lấy chuôi roi hỏi lại:
tại sao tôn giá lại thù ghét cây cửu tiết tiên như vậy?
Đinh Bất Tứ cười ha hả đáp:
chỉ nói bậy bạ, lão già đâu có ghét cây cửu tiết tiên.
Bỗng thấy lão thò tay vào bọc, rồi nghe soạt một tiếng, đã cầm một cây nhuyễn tiên trong tay. Cây roi này cũng có 9 khúc, ánh hoàng kim lấp loáng, rõ ràng đúc bằng vàng. Đầu roi hình con rồng, thân roi lóng lánh nhiều màu sắc vì có khảm bạch kim cùng ngọc quý. Cây roi vung lên, khí thế mãnh liệt vô cùng, lại trông rất đẹp mắt. Mọi người đều chợt thót tim một cái.
Té ra, chính lão cũng sử dụng cây cửu tiết tiền.
Đinh Bất Tứ lại nói:
thằng nhãi này võ công chưa học được 3 thành, đã cả gan dùng đến cây cửu tiết tiền. Nếu người động thủ với người khác, không bị đánh cho bò lê bò càng, thì cũng nằm mọp tại chỗ, khó mà đi bộ về nhà. Như vậy ha chẳng làm cho người khác coi thường cây cửu tiết tiền hay sao? Lão già đã nghe nói ở Cẩm Châu vùng Quan Đông có bàn Thanh Long, còn mẹ nó bằng này đã 7-8 đời sử dụng cửu tiết tiên do tổ tiên truyền lại. Lão già chỉ muốn đến tận nơi giết sạch cả họ, cả lũ nhà nó cho bó tức. Chỉ vì đất Quan Đông rét quá, mà lão già lại ngại đường xa ngàn dặm, nên chưa tìm đến mà thôi. May mà thằng lõi này lại dắt cửu tiết tiên tự lần mò vào đất Trung Nguyên này. Thật là tuyệt diệu. Ngươi còn không mau mau tìm dây tự treo cổ lên đi, còn chờ đợi cái gì nữa?
Bây giờ Phong Lương mới hiểu.
Thì ra lão này sử dụng cây cửu tiết tiên nên không muốn ai khác sử dụng khí giới giống như lão. Thế thì ngàn chương thật.
Phong Lương còn chưa kịp trả lời thì phía tây đã có người cất giọng sang sảng:
ai chà, may mà lão tạc này không dùng cây đơn đao.
Đinh Bất Tứ đưa mắt nhìn người vừa nói thì thấy hắn mặt vuông chữ điền, bộ râu quai nón che kín già nửa mặt. Lão bèn hỏi:
nếu ta sử dụng cây đơn đao thì sao?
Hán tử râu quai nón nói:
thì ta đây cũng sử dụng đơn đao. Lão tặc mà ngang ngược như vậy thì phải giết ta trước đã. Cho dù người giết được ông nội của người, nhưng còn hàng ngàn hàng vạn người sử dụng đơn đao thì làm sao người giết hết cho được?
Hắn nói xong liền rút đơn đao đeo sau lưng ra, cắm phập xuống mặt bàn. Thanh đao này màu nửa vàng nửa tím, sống dày lưỡi mỏng, chui đao quấn dây thao tía. Đao cắm xuống làm cả cái bàn to phải rung động, bát chén khua lên loảng xoảng không ngớt. Như vậy đủ thấy thanh đao này rất nặng nề, và nội lực hán tử thực là ghê gớm. Hán tử này là Tử Kim Đao Lữ Chính Bình, chưởng môn khoái đao môn trên núi Trường Bạch. Bỗng nghe tiếng lóc cóc, Đinh Bất Tứ lại cuộn cây roi cất vào bọc, tay trái lão vòng qua một cái, rút thanh đao đang cài trên lưng của hán tử ngồi cạnh cầm trong tay rồi hỏi:
giá tỷ lão gia sử dụng đơn đao thì đã sao? Ui chà, không được rồi, thật tức đến chết người.
Đơn đao là loại binh khí rất phổ biến trong võ lâm. Trong 19 người ngồi đây thì có đến 11 người mang đao trên người. Họ nhìn thấy Đinh Bất Tứ cướp đao hết sức mau lẹ thì đều kinh hãi, không giữ bình tĩnh được nữa. Ai nấy đều nắm lấy chuôi đao của mình. Đinh Bất Tứ lại nói:
ngoại hiệu của lão gia là Nhất Nhật Bất Hoa Tư, mà ở đây lại có những 11 thằng tiểu tặc đơn đao, lại thêm một gã cầm cửu tiết tiền. Vậy lão gia phải chia làm 3 ngày mới giết hết.
Nghe lão tự xưng là Nhất Nhật Bất Quá Tứ, có người bỗng buộc miệng kêu lên:
Lão là Đinh Bất Tứ.
Đinh Bất Tứ cười ha hả rồi lớn tiếng nói:
hôm nay lão gia chưa giết ai, vậy có thể hạ sát 4 tên tiểu tặc. 4 tên nào thích chết thì cứ tự động xưng tên ra, nếu không thì chỉ còn một cách. Ngoài tên sử dụng cửu tiết tiên này, tất cả những người khác phải ngoan ngoãn dập đầu lại ta 10 lại, kêu ta bằng ông nội, thì ta sẽ thà không giết.
Bỗng nghe có tiếng cười gằn, rồi có 4 người đứng phắt dậy, rảo bước ra ngoài cửa quán, đứng thành hàng chữ nhất. Ngoài Phong Lương, Phạm Nhất Phi, Lữ Chính Bình, còn một nữ nhân đứng tuổi. Thiếu phụ này không cầm binh khí, ra đến ngoài cửa, bà hất vạt áo ra, để lộ 2 hàng đoạn đao sáng loáng, cài vào đai lưng thêu qua. Cả thảy đến hơn 30 lưỡi, lưỡi dài nhất cũng chỉ chừng nửa thước. Phạm Nhất Phi tay trái cầm đôi phán quan bút, dõng dạc lên tiếng.
Tại hạ là Liêu Đông Hạt, Phạm Nhất Phi, chưởng môn Hạt Bút Môn, cùng Phong Lương huynh đệ, chưởng môn Thanh Long Môn, Lữ Chính Bình huynh đệ, chưởng môn Khoái Đao Môn, nữ trang chúa Hàng Mai Trang là Phi Hoàng Đao, Cao Tam Nương Tử, dẫn môn hạ đi từ Quan Đông vào Trung Nguyên hội ước. 4 môn phái ở Quan Đông của chúng ta cùng với họ Đinh trước nay không thù không quán, mà sao lão gia lại kiếm chuyện đến nhục mạ?
Đinh Bất Tứ coi như không nghe thấy hắn nói gì, cứ ngoảnh đầu ngắm nghía Cao Tam Nương Tử hồi lâu rồi chê.
Không đẹp, sâu quá.
Lão vừa chê bai vừa nhìn Cao Tam Nương Tử lắc đầu lia lịa, cứ như đang thưởng thức bức tranh gì đó mà không ưng ý vậy. Mọi người thấy vẻ mặt cùng thái độ khả ố đều biết là lão chê bai Cao Tam Nương Tử cốt để kiếm chuyện. Cao Tam Nương Tử tính nóng như lửa, bản lãnh kinh người mà cũng rất tự cao tự đại. Phụ thân, bố chồng cùng sư phụ của bà đều là những nhân vật rất có quyền thế ở Quan Đông. Hàng Mai Trang của bà lại có hàng muôn khoảnh ruộng tốt, đủ cả trường đua ngựa, thành diễn võ, cùng rừng núi không biết bao nhiêu mà kể. Vì thế tuy bà là một quả phụ nhưng tiếng tăm lừng lẫy, địa vị đứng vào hàng nhất nhì ở đất Quan Đông. Bất luận Bạch Đạo hay Hắc Đạo, từ quan chí dân, ai cũng nhường nhịn bà mấy phần. Đinh Bất Tứ dám buông lời càng rỡ ngạo mạn, thật là chuyện sỉ nhục bà chưa từng phải chịu. Hơn nữa Cao Tam Nương từ hồi còn trẻ cũng nổi tiếng là người đẹp trong võ lâm ở Quan Đông. Hiện nay bà sắp xỉ tứ tuần, tuổi thanh xuân đã qua rồi, nhưng bà quyết không để ai dị nghị đến dung nhan của mình. Phong tục đất Quan Đông rất thuần hậu, nữ nhân đoan trang thùy mị, trước mặt mà khen họ đẹp đã là khiếm lễ, huống chi là buông lời chê bai suồng sã. Cao Tam Nương Tử giận tái mặt, lớn tiếng gọi: Đinh Bất Tứ, ngươi hãy ra đây. Đinh Bất Tứ từ từ bước ra ngoài cửa điếm, hỏi:
Chính là 4 người các ngươi ư?
Đột nhiên bạch quang lóa mắt, 5 lưỡi phi đao chia ra trên dưới tả hữu phóng tới rất nhanh. Phi đao tuy ngắn mà đao phong rít lên rùng rợn, chẳng kém gì kình phong phát ra do trường kiếm đại đao vũ lộng. Đinh Bất Tứ thét lên:
Người thì không đẹp, nhưng đao pháp đẹp.
Lão lại thò tay phải vào trong bọc, móc cây cửu tiết tiên ra. Ánh vàng vừa nhoáng lên, 4 lưỡi phi đao đã bị gạt rơi xuống. Đinh Bất Tứ thấy lưỡi phi đao thứ 5 bay thẳng đến trước mặt, lão liền há miệng ra cắn lấy để phô trương tài nghệ. Phong Lương, Phạm Nhất Phi và Lữ Chính Bình đều khiếp sợ, nhưng đều dung binh khí tấn công vào hai bên Đinh Bất Tứ. Lão bèn nghiêng người né tránh lưỡi đao của Lữ Chính Bình chém tới, phóng cước đá vào cổ tay Phạm Nhất Phi, buộc hắn phải thu phán quan bút về. Cây roi trong tay lão múa lên vàng chói, gạt cây roi của Phong Lương. Phong Lương vừa ra khỏi cửa điếm đã để hết tinh thần phòng bị. Hắn biết rằng lão này chú trọng nhất là mình, còn những người kia chỉ là phụ họa. Hắn thấy cây roi của Đinh Bất Tứ quét tới, liền rung tay một cái, dựng đứng cây roi lên. Ngọn cửu tiết tiên của Phong Lương duỗi thẳng ra, nhằm đâm vào ngực Đinh Bất Tứ. Đây là chiêu tứ dĩ tân phục trong phép đánh trường thương. Hắn dẫn chân lực rất mạnh vào cây cửu tiết tiên, biến roi thành thương để sử dụng. Thương pháp của phái Thanh Long ở Cẩm Châu vốn không phải tầm thường. Phong Lương lại biết đối phương là một tay kình địch, nên vừa động thủ đã thi triển tuyệt kỹ ngay. Đinh Bất Tứ nhổ lưỡi phi đao xuống, mở miệng khen:
Thằng lõi này bản lĩnh cũng tạm tạm.
Lão giương tay phải ra định bắt lấy đầu roi của Phong Lương, Bao Lân giật mình kinh hãi, vội thu roi về. Định Bất Tứ lại vươn tay theo định chụp lấy, thì ngay lúc ấy Lữ Chính Bình vung đao nhằm chém vào cánh tay lão. Định Bất Tứ vừa thu chưởng về lại nghe tiếng dèo déo. Cao Tam Nương Tử vừa phóng thêm một lưỡi phi đao. Thấy bốn người liên thủ tấn công, Định Bất Tứ lập tức ngưng cười đùa cợt nhã, tập trung tinh thần tiếp chiến. Cây cửu tiết tiên của lão múa lên thành một dòng kim quang hộ vệ toàn thân. Lão nghĩ thầm:
phen này mình gặp phải bốn phái ở Quan Đông đều là những tay võ công thâm hậu, thế mà mình coi thường họ quá. Giá tỷ lấy một trọi một thì lão già coi bọn này chẳng đáng vào đâu, nhưng bọn chúng liên thủ quần công, lấy nhiều đánh ít thì mình phải cẩn thận.
Chuyến này bốn môn phái lớn ở Quan Đông hẹn nhau cùng tới Trung Nguyên. Trước khi khởi hành, bốn trưởng môn đã hội họp ở Hàng Mai Trang hơn một tháng, nghiên cứu kỹ ưu khuyết điểm của võ công bốn phái, bàn tính khi lâm địch thì sẽ cướp diện lẫn nhau bằng cách nào. Việc chuẩn bị của họ quả nhiên hữu dụng. Vừa tới Giang Nam thì bốn người đã phải sống vai cự địch. Lúc này Lữ Chính Bình và Phạm Nhất Phi xông vào cận chiến, còn Phong Lương, Sử Cửu Tiết Tiên chỉ tìm cơ hội để né tránh cây roi của lão, cố đánh dòng để tập kích vào ngang người Đinh Bất Tứ. Cao Tam Nương lại đứng đằng xa tìm chỗ sơ hở để phóng phi đao, khiến cho Đinh Bất Tứ phải phân tâm né tránh. Trong bốn người này thì chiêu số của Phạm Nhất Phi lão luyện nhất, Lữ Chính Bình có sức lực hùng mạnh nhất, mỗi nhát đao của họ Lữ chém ra nặng tới 80-90 cân. Thạch Phá Thiên cùng Đinh Đan đứng ở phía sau mọi người theo dõi trận chiến. Sau khi qua lại 30-40 chiêu, bỗng nhiên Lữ Chính Bình cùng Phạm Nhất Phi cùng gấp rút tấn công. Đinh Bất Tứ dùng roi lên để gạt hai người ra. Phong Lương liền phóng roi quất lên đầu lão. Đinh Bất Tứ cúi đầu xuống né, bỗng nghe đánh giá một tiếng, hai lưỡi phi đao phóng tới nơi. Giữa lúc hoang mang, lão vội ngửa người về phía sau. Hai lưỡi phi đao lướt qua chỉ cách cổ họng chừng vài tấc. Đinh Bất Tứ tuy né khỏi, nhưng chòm râu bạc cũng bị phi đao hất mất mấy chục sợi. Những sợi râu này bay phất phới trước mặt lão. Mười mấy người đứng gần cửa điếm theo dõi cuộc chiến đều lớn tiếng hoan hô:
phi đao của Cao Tam Nương thật là tuyệt diệu.
Đinh Bất Tứ ngấm ngầm kinh hãi trong lòng nghĩ bụng:
mụ này đau để thật. Nếu không hạ độc thủ ngay, e rằng hôm nay Đinh Bất Tứ mổ phải gặp bất lợi.
Lão đột nhiên hú lên một tiếng dài, dung cây cửu tiết tiên ra. Tay trái lão lại thi triển cầm nã thủ pháp. Giữa làn bóng roi dày đặc, cây cửu tiết tiên đánh ra ngoài xa, còn tay trái tấn công nơi gần mình. Chỉ một tay trái lão cũng đủ bắt Lữ Chính Bình cùng Phạm Nhất Phi phải thủ nhiều công ít. Đám đệ tử bốn môn phái lớn tại Quan Đông bỗng ngưng hò hét cổ vũ. Bây giờ trong lòng chúng lại có phần lo âu. Từ lúc Đinh Bất Tứ thi triển cầm nã thủ pháp, Thạch Phá Thiên chăm chú theo dõi, rất lấy làm thích thú. Những thủ pháp này lão đã truyền thụ cho chàng hôm ở trên sông Trường Giang. Có điều hôm đó chàng chưa hiểu nhiều về đạo lý võ học, chỉ thuộc lòng chiêu thức chứ không biết đường vận dụng. Mấy hôm nay song thân luyện kiếm pháp cho chàng, dĩ nhiên chàng tiến bộ rất nhiều về kiếm thuật. Kiếm thuật đã tinh thông thì những môn khác cũng am hiểu hơn, và quyền cước cũng nhập tâm được nhiều. Chàng thấy tay trái Đinh Bất Tứ chợt nắm chợt đẩy, chợt móc chợt xô, đánh ra những đòn vừa kỳ diệu vừa hiểm độc, bất giác vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Năm người đang chiến đấu đến chỗ hăng say, đột nhiên Đinh Bất Tứ đưa tay trái ra chụp vào bả vai của Lữ Chính Bình. Họ Lữ vội xoay đao lại hớp vào tay Đinh Bất Tứ. Thạch Phá Thiên giật mình, biết rằng khi nhát đao này chém ra, Đinh Bất Tứ sẽ trở tay đánh ngược một chưởng, chắc chắn trúng vào mặt Lữ Chính Bình. Chưởng lực của lão rất hiểm độc, tính mạng Lữ Chính Bình khó mà giữ được. Thạch Phá Thiên nhìn không nổi, vội la lên:
lão sắp đánh vào mặt ông.
Nội lực chàng đầy rẫy, tiếng thét lấn át cả tiếng gió rít dù dù của binh khí, mọi người nghe rất rõ ràng. Lữ Chính Bình là tay võ nghệ cao cường, hắn nghe thấy tiếng Thạch Phá Thiên la lên liền tỉnh ngộ ngay, vội vàng buông đao ra, lăn xuống đất mấy vòng. Tuy hắn biến chiêu thần tốc, nhưng trước mặt vẫn bị chưởng phong của Đinh Bất Tứ quạt tới, cơ hồ ngạt thở, da mặt rát như bị dao cứa, đau đớn vô cùng. Lữ Chính Bình lăn ra xa mấy trượng rồi nhảy chọc lên, toàn thân dính đầy đất cát, trống ngực đánh thình thình, thật là một phen hú vía. Vừa rồi hắn chỉ cách cái chết chừng sợi tóc, nếu không được người ngoài nhắc nhở thì không tài nào tránh thoát phát chưởng ghê hồn của Đinh Bất Tứ. Lữ Chính Bình lăn ra ngoài vòng chiến thì Phạm Nhất Phi lại mấy lần liên tiếp gặp nguy hiểm. Lữ Chính Bình hít mạnh một hơi la lên:
"Ném đao cho ta!"
Đệ tử của hắn lập tức quẳng đao tới. Lữ Chính Bình đưa tay đón lấy, lại xông vào tấn công. Lúc này cây roi vàng của Đinh Bất Tứ đã cuốn lấy cây roi của Phong Lương. Đinh Bất Tứ vận nội lực giật mạnh một cái, kéo người Phong Lương bay lên không, hướng vào mũi đao của Lữ Chính Bình. Lữ Chính Bình vội xoay đao né tránh. Thạch Phá Thiên vội kêu lên:
"Ông họ Phạm phải cẩn thận, lão sắp chụp vào yết hầu."
Phạm Nhất Phi giật mình, không kịp suy nghĩ gì nữa, vội đưa cặp phán quan bút hộ về yết hầu. Quả nhiên Đinh Bất Tứ giương năm ngón tay chụp tới, nghe xoẹt một tiếng, năm ngón tay của lão lướt qua da yết hầu Phạm Nhất Phi, quẹt thành năm đường rướm máu. Thật là sống chết chỉ cách nhau chút xíu mà thôi. Thạch Phá Thiên hô lên hai câu đã cứu được hai mạng người. Quần hào đất Quang Đông ai cũng cảm kích quay lại nhìn, thì thấy mặt chàng trát đầy lọ chảo, chứng tỏ không muốn ai biết mặt mình. Đinh Bất Tứ lớn tiếng thóa mạ:
"Mẹ kiếp, quần cho lộn giống nào lâm mồm vậy? Có giỏi thì ra đây tỷ đâu về lão già."
Thạch Phá Thiên nhìn Đinh Đan lè lưỡi ra nói:
Lão nhận ra rồi."
Đinh Đan nói: "Ai bảo thiên ca nhiều chuyện, chẳng qua Tứ gia gia quen miệng mà thóa mạ là cẩu tạp chủng, chưa chắc đã nhận biết thiên ca." Lúc này Lữ Chính Bình cùng Phạm Nhất Phi liên tục đánh rác mấy chiêu, Cao Tam Nương Tử cũng liên tiếp phóng phi đao hỗ trợ, Phong Lương cũng gỡ được Cửu Tiết Tiên ra, thế là năm người lại đấu với nhau. Đinh Bất Tứ nóng ruột, muốn biết kẻ nào đứng ngoài la hét làm khó dễ lão, nên xuất thủ càng lúc càng nhanh. Thạch Phá Thiên không nỡ thấy mấy hảo hán đất Quang Đông vô cớ mà mất mạng, mà cũng nổi tính trẻ nít hiếu sự. Mỗi khi thấy bọn Lữ Chính Bình sắp gặp nguy hiểm, chàng lại kêu lên để vãn hồi tình thế. Trong thời gian ăn xong bữa cơm, chàng đã cứu Lữ Chính Bình 3 lần, Phạm Nhất Phi 4 lần, Phong Lương 3 lần. Đinh Bất Tứ càng lúc càng giận dữ, liên tiếp sử dụng những hiểm chiêu. Lão nhảy vọt lên không, cây roi vàng xoáy tít lên cao, nhảy sổ vào Cao Tam Nương Tử, tay trái từ trên cao quạt xuống. Đó là chiêu thiên mã hành không, thân thủ cực kỳ quái dị. Nhờ Thạch Phá Thiên vội la lên cảnh giác nên Cao Tam Nương Tử mới tránh kịp. Nhưng vai phải bà cũng bị ngón tay của Đinh Bất Tứ quét trúng, cánh tay phải không giơ lên được nữa. Tay phải bị mất kinh lực rồi, bà lại dùng tay trái rút đoạn đao luyện ra dung dút. Ba lưỡi phi đao chia ra bắn tới Đinh Bất Tứ. Cửu Tiết Tiên của Đinh Bất Tứ cuộn ngược lại quấn lấy hai lưỡi phi đao, lão há miệng ra cắn lấy con đao thứ ba, rồi nhảy roi bắn hai mũi phi đao qua Phong Lương và Lữ Chính Bình. Đồng thời lão nhảy giọt lên không, cây Cửu Tiết Tiên từ trên không đánh xuống. Cao Tam Nương Tử uống lưng đi tránh khỏi Cửu Tiết Tiên, bỗng nghe mọi người lớn tiếng la quảng. Tiếp theo bà thấy đỉnh đầu mình bị giật mạnh, người không đứng vững bay giọt lên không. Thì ra cây roi của Đinh Bất Tứ đã quấn được búi tóc của Cao Tam Nương Tử, rồi giật mụ lên không như câu cá vậy. Bọn Phong Lương 3 người kinh hãi vô cùng, cả 4 người hợp lực với nhau còn bị đối phương bức bách, nguy hiểm vô cùng. Nếu Cao Tam Nương Tử gặp nạn thì 3 người chắc chắn không chống cự nổi. 3 người liền liều mình nhảy sổ vào tấn công Đinh Bất Tứ. Đinh Bất Tứ giận một hơi chân khí, thổi phù lưỡi phi đao đang cắn vào trong miệng, nhằm vào bụng Cao Tam Nương Tử. Tay trái lão sử dụng cầm nã thủ, nào chụp, nào vỗ, nào móc, liên tiếp phóng ra những chiêu ác liệt, khiến cho 3 người nhảy vào tiếp cứu lại nhảy lùi ra. Cao Tam nương tử đang lơ lửng trên không, khó mà tránh khỏi lưỡi đao của đối phương. Bà nhắm mắt lẩm bẩm: bọn đao tặc chết dưới phi đao của ta đã ít ra là 70-80 mạng. Hôm nay ta gặp báo ứng, rốt cuộc lại mất mạng bởi phi đao của chính mình. Nhưng thật là may mắn, cây cửu tuyết tiên của Đinh Bất Tứ quấn được 2 mũi phi đao rồi chia ra bắn vào Phong Lương cùng Lã Chính Bình, nhưng lại lướt qua bên mình Thạch Phá Thiên. Chàng thấy tình thế nguy cấp, muốn nhắc nhở thì không kịp nữa, bèn giương tay ra bắt lấy 2 lưỡi phi đao rồi tiện tay ném ra. Chàng chưa bao giờ phóng ám khí, chỉ quơ tay bừa mà nắm được phi đao, khi phóng ra cũng hết sức vụng về. Nhưng nội lực chàng rất hùng hậu nên phi đao bắn ra cực kỳ mau lẹ. Nghe choang một tiếng, một lưỡi đụng vào phi đao đang bắn tới bụng Cao Tam nương tử, còn lưỡi kia cắt đứt mái tóc của bà. Cao Tam nương tử rơi từ trên cao mấy trượng xuống, chân vừa chạm đất đã vội nhảy ra sau mấy trượng, sợ đến tái mặt. Diễn biến này ngay cả Đinh Bất Tứ cũng phải kinh ngạc. Lão trợn mắt lên nhìn Thạch Phá Thiên, nhưng mặt chàng bôi đầy lò chảo nên không nhận ra. Lão nghe Thạch Phá Thiên liên tiếp la lối làm hỏng kế hoạch của mình, dường như chiêu thức nào của mình cũng bị đối phương biết trước. Vừa rồi chàng bắt được 2 lưỡi phi đao cũng chưa lấy gì làm lạ, nhưng chàng ném ra đẩy ngược phi đao của lão đi thì nội lực quả thật phi thường. 2 lưỡi đao của lão bị văng ra xa ngoài mấy trượng, không còn thấy tông tích đâu nữa. Đinh Bất Tứ tuy rất giận dữ nhưng cũng tự biết mình không bị kịp kình lực của đối phương, nên lão nói chuyện cũng lịch sự hơn, không nói những gì là gia gia, là thằng lõi. Thạch Phá Thiên gấp rút cứu người không kịp suy tính kỹ, nhưng ném 2 lưỡi đao ra quả nhiên có hiệu quả. Chàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nên khi chụp ném phi đao đã bị cắt 2 đường trên tay, máu chảy đầm đìa mà chẳng thấy đau đớn gì. Chàng thấy Đinh Bất Tứ chăm chăm nhìn mình chất vấn, quên cả mặt mình đã được đinh đan bôi lọ, bèn rụt rè đáp:
gia gia, là cháu, là đại tống tử đây.
Đinh Bất Tứ ngẩn người ra một chút rồi cười ha hả nói:
ha ha ha, cứ ngỡ là ai, té ra là đòn bánh tét lớn này.
Lão nghĩ bụng:
thằng lõi này đã học võ công của mình, chẳng trách nó nhìn ra chiêu thức mà la lối phá hoại, như vậy chẳng có gì là lạ.
Lão hết sợ lại chuyển sang tức giận quát mắng:
thằng lõi kia, sao ngươi lại dám can thiệp vào việc của gia gia?
Lão vung roi lên dù một tiếng nhằm quật vào đầu Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên mượn luồng kình phong của cây cửu tiết tiên nhảy tung người lên tránh đi rất xa, nhưng thân pháp rất khó coi. Đinh Bất Tứ đánh một đòn không trúng lại càng thêm tức giận. Lão đánh luôn 3 roi liên hoàn gieo déo, chiêu số cực kỳ xảo diệu nhưng đều bị Thạch Phá Thiên tránh khỏi. Nội lực của Thạch Phá Thiên đã đến cảnh giới thân tùy tâm chuyển, muốn sao được vậy. Chàng muốn chuyển người qua trái qua phải, lên trên xuống dưới đều như ý, nhưng vẫn còn sợ hãi oai phong của Đinh Bất Tứ nên chỉ tránh né chứ không dám đánh trả. Đinh Bất Tứ thầm ngạc nhiên nghĩ bụng:
ta chưa dạy thằng lõi này công phu cửu tiết tiền mà sao nó cũng biết chiêu số mà tránh né.
Lão múa roi mỗi một lúc mau lẹ hơn, tạo thành một đám mây vàng bao phủ quanh người Thạch Phá Thiên, nhưng rốt cuộc vẫn không làm gì được chàng. Lão nghĩ bụng:
trên đảo Tử Yên, thằng đại tông tử này đã liên thủ với Bạch Vạn Kiếm khiến ta và lão Tam phải bối rối. Không phải chỉ có lão Tam thua đến mất hết thể diện, còn Đinh lão tứ ta chẳng thèm tính toán với hậu bối, nên đã vỗ đích bỏ đi một cách ung du tiêu sái. Thằng lõi này sợ lão già đến mất mặt không dám đuổi theo, nhưng quả là nó cũng có chỗ kỳ lạ.
Những người đứng xem đều thấy Thạch Phá Thiên né bên này trốn bên kia, trong bóng roi trùng trùng quét ngang đánh dọc, thường xuyên gặp nguy hiểm, lắm lúc sống chết cách nhau sợi tóc. Trong tay mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Thạch Phá Thiên thì lại nghĩ:
sao Đinh Tí Gia lại không đánh mình thật sự. Chẳng lẽ lão có ý trêu cợt mình, chỉ dùng roi đánh lướt qua bên cạnh ta chứ không có ý đánh trúng vào người?
Chàng có biết đâu rằng Đinh Bất Tứ đã thi triển đến 10 thành công phu mà rốt cuộc vẫn không đụng được vào người chàng. Đinh Đan vốn biết vị tứ gia gia này rất lợi hại, nàng thấy lão thi triển thần quai, chiêu nào cũng muốn đánh cho trượng phu mình đến gân tan xương gãy. Nàng càng theo dõi càng thấy hồi hộp lo lắng, bèn la lên: "Thiên ca, mau mau trả đòn đi, không thì hỏng bếp." Mọi người nghe rõ thanh âm trong trẻo của một cô gái mà lại phát ra từ miệng một gã tiểu nhị, đã thấy kỳ lạ lại càng kỳ lạ hơn. Nhưng cứ mãi theo dõi Đinh Bất Tứ điên cuồng dùng cửu tiết tiên đánh vào Thạch Phá Thiên nên không có thời gian để kinh ngạc nữa. Thạch Phá Thiên lại nghĩ:
"Sao Đinh Đinh Đang Đang lại nói là hỏng bét? Phải rồi, hôm trước mình cùng các vị đạo trưởng Thượng Thanh Quán động thủ, mình cột một tay lại, họ cho là mình coi thường nên sinh lòng căm tức. Mẫu thân đã dặn, khi cùng người động thủ ra chiêu thì coi thường đối phương là điều tối kỵ. Mình đánh thắng người ta thì không sao, nhưng ngôn ngữ cử chỉ tỏ ý khinh mạng là khiến cho đối phương phải chịu nhục nhã, từ đó gây thù kết oán. Bây giờ mình chỉ né tránh chứ không trả đòn, chắc cũng là coi thường Đinh Tứ Gia rồi."
Thạch Phá Thiên nghĩ vậy, liền dung cả hai tay ra, chụp xuống trước ngực Đinh Bất Tứ. Chiêu thức chàng thi triển, đây là một trong 18 đường cầm nã thủ pháp mà Đinh Đan đã truyền thụ cho. Đinh Bất Tứ làm gì chẳng biết môn võ công tổ truyền của nhà họ Đinh này, lập tức né tránh ra. 18 đường cầm nã thủ pháp này được nội lực cực kỳ thâm hậu của Thạch Phá Thiên sử dụng lại càng uy lực vô song. Nào móc, nào chụp, nào cầm, nào kích, nào chém thẳng, nào bẻ cong, chiêu nào cũng phát ra kình phong rít lên gieo déo, mãnh liệt khôn lường. Đinh Bất Tứ kinh hãi la thầm:
"Mình gặp quỷ rồi, mình gặp quỷ rồi."
Hai bên đấu tiếp 12 chiêu, Thạch Phá Thiên xoay tay lại, sử dụng biến thế thứ 5 trong chiêu Phụng Dĩ Thủ, chụp được ngọn cây cửu tiết tiên. Đinh Bất Tứ cố gắng vận động nội lực để giật lại mà không thấy nhúc nhích chút nào. Lão quát to lên một tiếng rồi dẫn hết sức bình sinh, đem toàn lực kéo lùi về phía sau, nghĩ bụng:
"Mình đã tuyên bố không cho người ta sử dụng cửu tiết tiên, mà lại để cây cửu tiết tiên của mình cho thằng tiểu tử hậu sinh này đoạt mất, thì từ nay về sau còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa chứ."
Lão nghĩ vậy nên phát huy công lực đến tột độ, bao nhiêu khớp xương trong mình đều bật lên những tiếng răng rắc. Thạch Phá Thiên thấy lão nhất quyết đoạt lại cửu tiết tiên thì bụng bảo dạ:
"Lão đã muốn giật lại binh khí thì mình buông tay ra là xong."
Chàng vừa buông tay thì những tiếng binh binh rắc rắc vang lên. Người Đinh Bất Tứ bật ngửa về phía sau, đụng vào tòa phản điếm làm đổ mất nửa bức tường, bàn ghế bát đĩa vỡ nát vô số. Tiếp theo 4 tiếng rú thê thảm khô khốc nổi lên. Một tên đệ tử ở Quan Đông và 3 người dân thường bị ngã lăn ra, sau lưng máu chảy đầm đìa. Thạch Phá Thiên vội chạy lại xem thì thấy 4 người bị mảnh bát hoặc đầu đũa đâm vào lưng, còn Đinh Bất Tứ không biết biến đâu mất rồi. Thì ra lão biết mình không địch nổi nên gấp rút bỏ chạy. Nỗi giận dữ không có chỗ nào phát tiết, bèn tiện tay chụp lấy mấy mảnh bát dở và đũa tre phóng trúng 4 người. Bọn Phạm Nhất Phi chạy lại nâng đỡ 4 người kia thì thấy họ đều bị đánh trúng yếu quyệt, tắt thở cả rồi. Mọi người thấy Đinh Bất Tứ hung ác như vậy đều không khỏi kinh hãi, họ cùng nghĩ:
"Nếu không có chàng thiếu hiệp kia trưởng nghĩa ra tay thì lúc này 4 xác chết nằm dưới đất không phải là 4 người này mà là 4 người trưởng môn chúng ta đó."
Họ liền hướng về Thạch Phá Thiên sụp xuống lạy, đồng thanh hỏi:
"Thiếu hiệp trưởng nghĩa ra tay, ân đức này vĩnh viễn không quên, xin thiếu hiệp cho biết danh tính đại danh."
Thạch Phá Thiên đã được mẫu thân chỉ điểm về lễ tiết giang hồ, chàng cũng sụp lạy đáp lễ rồi nói:
"Không dám, không dám, việc nhỏ xíu này chẳng đáng nhắc tới làm gì. Tại hạ họ Thạch, tiện danh là Trung Ngọc."
Tiếp theo chàng lại thỉnh giáo tính danh bốn vị. Bọn Phạm Nhất Phi xưng tên xong lại hỏi đến tên họ Đinh Đan. Thạch Phá Thiên liền đáp:
cô ấy là Đinh Đinh Đan Đan. Là
chàng ấp úng một hồi rồi đỏ mặt lên, không nói thêm nữa. Bọn Phạm Nhất Phi đều là tay lịch duyệt, biết một đôi thanh niên nam nữ phải quá trang mà kết bạn đồng hành, dĩ nhiên là có chỗ bẽn lẽn khó nói ra. Mọi người thấy Thạch Phá Thiên ra chiều hổ thẹn cũng không hỏi nữa. Đinh Đan nói: chúng ta đi thôi. Thạch Phá Thiên vội đáp:
phải phải.
Chàng chắp tay từ biệt mọi người rời khỏi đó. Bọn Phạm Nhất Phi không ngất lời cảm tạ, bảo nhau đưa chân hai người đến ngoài thị trấn. Họ còn muốn thỉnh giáo môn phái sư phụ Thạch Phá Thiên, nhưng thấy Đinh Đan không ngớt đưa mắt ra hiệu cho chàng, hiển nhiên không muốn người ngoài quấy nhiễu, nên chỉ đồng thanh nói:
ơn đức của Thạch thiếu hiệp kiếp này khó lòng báo đáp. Ngày sau nếu thiếu hiệp có điều gì sai khiến, thì huynh đệ ở Quan Đông chúng ta dù phải nhảy vào đống lửa cũng không dám từ nan.
Thạch Phá Thiên nhớ lại lời mẫu thân chỉ giáo về cách đối đáp, liền lên tiếng:
chúng ta đều là bằng hữu trong võ lâm, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Các vị khách sáo như vậy khiến cho tiểu đệ rất lấy làm xấu hổ. Hôm nay được kết bạn với các vị, tiểu đệ thật là mừng rỡ khôn xiết.
Bọn Phạm Nhất Phi được chàng cứu mạng vốn đã muôn phần cảm kích, bây giờ lại thấy chàng còn trẻ mà võ công cao cường, bản tính khiêm nhường hòa nhã thì lại càng bội phục, quyến luyến không muốn chia tay. Đinh Đan nghe chàng ăn nói lịch sự thì vui mừng hớn hở, tự nhủ: ai bảo Thạch Lang của ta là chàng ngốc. Võ công của chàng đã hơn hẳn Tứ Gia Gia, còn đầu óc càng ngày càng sáng suốt. Nàng khoan khoái trong lòng, nỗi hân hoan lộ ngay ra mặt. Tuy nàng có bôi lọ chảo lên mặt, nhưng mọi người chỉ chú ý đều nhận ra đây là một cô gái rất đẹp. Nhưng trên đầu nàng đội một cái nón rách nát, mặc áo dính đầy dầu mỡ, sờn bóng lên như người mua bán, nên mọi người không khỏi tức cười. Cao Tam nương tử nắm lấy tay nàng mỉm cười nói: chú tiểu nhị này đã xinh đẹp mà lại đeo vòng vàng giác Minh Châu, tiểu nhị ở Giang Nam thật khác với ở đất Quan Đông chúng ta. Mọi người nghe nói đều nổi lên cười ha hả. Đinh Đan không nhịn được cũng cười khúc khích, nghĩ thầm: vừa rồi mình thấy Tứ Gia Gia luống cuống chạy đi cải trang mà quên chưa tháo qua tay xuống. Cao Tam nương tử thấy có tới mấy trăm người dân trong thị trấn kéo đến, nhưng chỉ đứng xa nhìn chứ không dám tới gần, mù hiểu rằng vừa xảy ra một trường ác đấu. Đinh Bất Tứ lại giết mất ba người dân, bá tánh ở đây tất cho bọn mình là Lục Lâm giết người cướp của. Mụ liền nói: chỗ này không thể ở lâu được, chúng ta phải đi thôi. Mụ quay lại bảo Đinh Đan: tiểu muội cứ cải trang thế này thì bẩn cả y phục bên trong, ta có mang rất nhiều quần áo để thay đổi. Nếu tiểu muội không chê thì tìm vào khách điếm nào mà tắm gội rồi thay quần áo đi. Tiểu muội, xem chừng tiểu muội là một tiểu mỹ nhân ở Giang Nam, tỷ tỷ chưa thấy ai xinh đẹp bằng. Sau khi tiểu muội trở lại chân tướng nữ nhân, chắc chắn diễm lệ như tranh vẽ vậy. Tỷ tỷ thật sự muốn xem, để sau này trở về Quan Đông có thể khoe với bạn bè thân thích là đã từng đến Giang Nam thấy mỹ nhân như thế nào. Cao Tam nương tử nói chuyện ngon ngọt, nghe rất ngọt tai. Đinh Đan khoan khoái không bút nào tả xiết. Nàng mỉm cười nói: tiểu muội không biết trang điểm, tỷ tỷ đừng chê cười nha. Cao Tam nương tử nghe vậy biết nàng đã đồng ý, nên vẫy tay gọi: chúng ta đi thôi. Mọi người liền rầm rộ dắt ngựa tới nơi, mời Thạch Phá Thiên cùng Đinh Đan lên ngựa trước, rồi mới lục tục lên ngựa theo sau. Họ đem theo cả xác chết tên đệ tử ở Quan Đông ra khỏi thị trấn. Về tuổi tác và võ công thì Phạm Nhất Phi đứng nhất đoàn người này, song mọi phí tổn của chuyến đi Trung Nguyên này đều do Hàng Mai Trang đài thọ. Cao Tam nương tử tính tình hào phóng, tiêu tiền như rác nên trở thành thủ lãnh. Mọi người đều cưỡi ngựa khỏe của Liêu Đông, chốc lát đã đi được mấy chục dặm. Thạch Phá Thiên khẽ hỏi Đinh Đan,
đường này có đến Tùng Văn Phủ không?
Đinh Đan mỉm cười gật đầu. Thực ra Tùng Văn Phủ ở về phía đông nam, mà mọi người lại đi về phía đông bắc, tức là mỗi lúc một xa vợ chồng Thạch Thanh hơn. Trời đã xế chiều, đoàn người đi đến một thị trấn lớn là Bình Dương Trại. Mọi người tìm vào một khách điếm lớn nhất trong thị trấn. Hán tử bị Đinh Bất Tứ giết là thuộc khoái Đao Môn, nên Lữ Chính Bình cùng đệ tử bản môn trông nom tan ma. Họ làm lễ tế rồi quả táng, thu lấy tro tàn. Cao Tam Đương Tử ở trong phòng giúp Đinh Đan thay đổi quần áo. Mụ thấy Đinh Đan tuy ăn giận y phục của thiếu phụ, song thái độ cùng cử chỉ hiển nhiên là một thiếu nữ khuê các, thì âm thầm khen ngợi. Hôm ấy bọn quần hào Quan Đông giết heo mổ dê bày đại tiệc, họ mời Thạch Phá Thiên ngồi vào chủ tọa. Đinh Đan không muốn tiết lộ mối quan hệ giữa mình và Đinh Bất Tứ. Mỗi khi Cao Tam Nương Tử cùng bọn Phạm Nhất Phi hỏi Thạch Phá Thiên cùng nàng lai lịch thế nào, sư môn là ai, thì hai người chỉ đáp cho xuôi chuyện. Quần hào thấy hai người không chịu nói nên không dám hỏi nhiều. Cao Tam Nương Tử thấy Thạch Phá Thiên cùng Đinh Đan ra chiều thân mật. Có lúc Đinh Đan nhìn chàng biểu lộ mối tình đầm thắm thì nghĩ bụng, ân công cùng tiểu muội này chắc là có tư tình với nhau rồi bỏ nhà ra đi. Chúng ta phải biết điều, không nên làm trở ngại đến việc riêng của hai người. Bọn Phạm Nhất Phi ở Quan Đông xưng hùng xưng bá đã mấy đời nay. Chuyến này họ xuống Trung Nguyên vừa gặp phải Đinh Bất Tứ đã suýt phải chết hết. Dĩ nhiên trong lòng cảm thấy thất vọng, nhất là Lữ Chính Bình bị chết mất một tên đệ tử đắc lực lại càng u uất. Nhưng trước mặt Thạch Phá Thiên cùng Đinh Đan, hắn đành miễn cưỡng ăn no uống say một bữa. Sau khi tan tiệc, Cao Tam Nương Tử đưa mắt ra hiệu cho Phạm Nhất Phi cùng nhau dắt Đinh Đan và Thạch Phá Thiên vào một gian phòng trên lầu. Phạm Nhất Phi tươi cười đi ra ngoài, rồi Cao Tam Nương Tử cười nói, ân công thử xem cô dâu mới này có đẹp không. Thạch Phá Thiên mặt đỏ bừng lên, liếc mắt nhìn Đinh Đan thì thấy nàng hai má ửng hồng, thu ba nồng nàn gần gợn, bất giác tim đập thình thình. Hai người cùng ngoảnh đầu nhìn đi chỗ khác, lùi lại hai bước đứng tựa vào tường. Cao Tam Nương Tử cười khanh khách nói, hôm nay hai vị đã vào tới động phòng qua chút mà còn mắc cỡ nói gì, đứng xa mà nhìn như vậy có phải là kính nhau như khách hay không? Tay trái bà khép cửa phòng, tay phải vung lên đánh giáo một tiếng, một lưỡi phi đao bay ra cắt đứt đôi ngọn nến đang cháy dở. Dư lực lưỡi phi đao hãy còn mãnh liệt, xuyên thủng cánh cửa sổ ra ngoài, trong phòng tối đen như mực. Cao Tam Nương Tử mỉm cười nói, chúc hai vị trăm năm hòa hợp, hạnh phúc đến thuở bạc đầu. Binh một tiếng, bà đóng cửa phòng lại. Thạch Phá Thiên cùng Đinh Đan nóng cả mặt mày, tâm tình lai láng. Nhưng đột nhiên Thạch Phá Thiên lại nghĩ đến A Tú. Giả tỷ nàng thấy được tình hình lúc này chắc chắn sẽ rất giận. Lỡ mà về sau nàng không chịu làm vợ của mình nữa thì biết làm thế nào? Bất thình lình ngoài sân có tiếng đàn ông quát lên,
đã là anh hùng hảo hán thì phải nên đào kiếm đường hoàng đối diện tỷ đấu một trận, ngâm ngầm phóng phi đao ra ngoài, phỏng có khác gì cho căn trộm người.
Đinh Đan khẽ la lên một tiếng rồi chạy đến trước mặt Thạch Phá Thiên. Hai người nắm lấy tay nhau rồi không nhịn được phải cười thầm, nghĩ bụng,
lưỡi đao này do Cao Tam Nương Tử phóng ra để tắt nến giúp mình, không ngờ lại khiến người khác hiểu lầm.
Thạch Phá Thiên toan mở miệng đính chính thì bỗng một bàn tay mềm mại bịt lấy miệng chàng, không cho lên tiếng. Lại nghe người ngoài sân cất tiếng mắng,
thư phi đao này hiểm độc lắm, chắc là do con tiện nhân mặc dày ở Quan Đông phóng ra. Ta nghe nói ở Liêu Đông có hàng mai trang gì gì đó, chủ nhân là mụ quá họ Cao, võ công tầm thường, chuyên dùng phi đao để ám toán người. Khách giang hồ Trung Nguyên chúng ta làm gì có loại ám khí tồi tệ đến như vậy.
Cao Tam Nương Tử phóng đao ra gây sự hiểu lầm, bèn nghĩ, ít đi một chuyện thì hơn là nhiều thêm một chuyện. Mụ cũng chẳng muốn đa sự làm gì, cứ để họ nói mấy câu cho sướng miệng, ngờ đâu người kia lại thoá mạ thẳng vào mặt mình. Mụ bèn tự hỏi, không hiểu hắn nhận ra đó là phi đao của mình hay là chỉ gặp đầu nói đấy. Người kia lại càng thoá mạ thậm tệ hơn.
Đất Hoàng Đồng là xứ đèo heo hút gió, chẳng thiếu gì giặc cướp cỏ. Còn mẹ nó, còn thằng cha ở Mang Đao Môn gì đó, sử đao chậm như rùa, chỉ chuyên dùng chất độc hại người. Lại còn môn phái Thanh Xà Môn chi chi đó, chuyên nghề bắt rắn độc đem đi làm xiếc xin ăn. Sau cùng là gã họ Phạm ngoại hiệu là Nhất Phi Lạc Thủy, quen dùng đôi đũa để gặp phần, khiến cho người ta phải cười đến treo quai hàm.
Người kia đứng ngoài sân lớn tiếng là ó om sòm, khiến cho quần hào Quan Đông chẳng ai là không biến sắc. Họ biết gã cố ý đến đây gây sự với mình. Lữ Chính Bình cầm thanh kim đao sồng sộc chạy ra ngoài viện, thấy một hán tử nhỏ bé thấp lùn đang khoa chân múa tay chửi bới. Lữ Chính Bình quát hỏi,
ông bạn đến đây ăn nói hồ đồ là có dụng ý gì?
Người kia nói,
có dụng ý gì đâu. Lão già thấy bọn Quan Đông cho chết, ghét cày ghét đắng, muốn chém chết rồi treo lên xà nhà.
Lữ Chính Bình nói,
hay lắm, bọn Quan Đông cho chết ở cả đây, người cứ lại mà chém.
Rồi lão lạng người đi một cái, đã đến kế bên hán tử, dung thanh tử kim đao ra. Một đao lập tức chặt người đó ra làm hai khúc, nửa người trên bắn ra xa hơn trượng, máu văng tung tóe khắp mặt đất. Lúc này Phạm Nhất Phi, Phong Lương và Cao Tam Nương Tử cũng đã xuống sân đứng nhìn. Thật không hiểu hán tử thấp lùn bé nhỏ kia học võ công kiểu gì mà bị Lữ Chính Bình một đao chém làm hai khúc. Mọi người kinh hãi vô cùng. Lữ Chính Bình lại càng kinh dị. Hán tử này ăn to nói lớn, coi bốn môn phái lớn ở Quan Đông chẳng ra gì. Ai cũng tưởng dù gã không có bản lãnh siêu quần thì ít ra cũng phải đấu được mấy chiêu với Lữ Chính Bình. Ngờ đâu gã lại chẳng biết chút võ công nào. Quần hào đang ngơ ngác nhìn nhau, bỗng nghe trên nóc nhà có tiếng người lạnh lùng nói,
công phu tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu. Lữ đại hiệp tại khoái đao môn ở Quan Đông chỉ dung một đao là chém đứt đôi tên tiểu nhị bưng cơm trong phạn đêm.
Quần hào Quan Đông ngẩng đầu trông về phía phát ra thanh âm, thì thấy một người mặc áo bào xám, hai tay chắp sau lưng đứng trên nóc nhà. Mọi người vừa nhìn thấy liền tỉnh ngộ hiểu ngay. Người vừa bị Lữ Chính Bình giết là một tên tiểu nhị trong quán trọ. Chắc là đã nhận tiền của người này mà chửi bới một phen, nào ngờ mất mạng. Cao Tam Nương Tử dùng tay lên một cái, mấy tiếng dèo déo rít lên, ba lưỡi phi đao theo tiếng gió giọt tới người đó. Hắn giương tay trái ra, chụp lấy chui một lưỡi đao, rồi nhảy sang trái tránh hai lưỡi kia. Hắn lại cười khanh khách rồi nói,
đại gia bốn môn phái lớn ở Hoàng Đồng đã tới cả đây. Bọn ta muốn mời các vị đến khu rừng ở phía bắc thị trấn, cách đây 12 dặm. Nếu các vị không dám tới đó thì thôi, cũng chẳng sao.
Rồi không chờ bọn Phạm Nhất Phi trả lời, hắn đã từ trên nóc nhà nhảy xuống, chạy đi như bay. Cao Tam Nương Tử hỏi, chúng ta có nên đi không? Phạm Nhất Phi đáp,
bất luận đối phương là ai, nhưng họ đã khiêu khích bọn Quan Đông chúng ta, thì chúng ta không thể không đi.
Cao Tam Nương Tử nói, không sai, chúng ta không thể làm mất thanh danh võ lâm Quan Đông được. Mụ đến trước cửa sổ phòng Thạch Phá Thiên dõng dạc nói, Thạch Ân Công cùng tiểu muội, chúng ta đã có hẹn ước với người ta, phải đi trước một bước. Sáng mai sẽ cùng nhau uống rượu ở ngoài thị trấn này. Mụ ngừng lại một chút, không nghe tiếng Thạch Phá Thiên trả lời, liền nói tiếp, chỗ này đã xảy ra án mạng, không khỏi có chuyện rắc rối. Vậy sáng mai hai vị cũng nên thượng lộ sớm đi, để khỏi bị liên lụy. Mụ không mời hai người cùng đi phó ước, trong lòng nghĩ, ban ngày ác chiến cùng Đinh Bất Tứ, bốn người mình mới được Thạch Phá Thiên cứu mạng. Nếu bây giờ lại mời chàng cùng đi, chẳng khác nào nhờ chàng bảo vệ. Hiển nhiên bốn môn phái lớn ở Quan Đông toàn là đồ bị thịt. Lúc này người trong khách sạn đã phát hiện tên tiểu nhị bị giết, hô quán lên ầm ĩ. Có người la lên,
cường đạo đến giết người, cứu mạng, cứu mạng.
Có người thì la,
mau đi báo quan.
Có người lại khẽ nói,
đừng lên tiếng, bọn cướp còn chưa đi.
Thạch Phát Hiên thấp giọng hỏi Đinh Đan,
bây giờ phải làm sao?
Đinh Đan thở dài nói, dù sao thì cũng không thể ở đây được nữa, chúng ta đi theo họ xem sao. Thạch Phá Thiên nói,
chúng ta cũng không biết đối phương là ai. Hay là Đinh Bất Tứ gia gia?
Đinh Đan nói, tiểu muội cũng không biết, chúng ta cũng đừng lộ diện, không chừng là gia gia tiểu muội cũng nên. Thạch Phá Thiên ồ lên một tiếng kinh hãi rồi nói,
nếu thế thì hỏng rồi, ta không đi là hơn.
Đinh Đan bảo, chàng ngốc ơi, nếu là gia gia tiểu muội thì bây giờ chúng ta chuồn đi cũng không sao. Hiện nay võ công thiên ca đã cao cường như vậy, gia gia không giết được huynh nữa, tiểu muội thì chẳng lo chút nào, mà thiên ca lại sợ cuốn lên. Hai người còn đang bàn định, bỗng nghe tiếng gió ngựa dồn dập, quần hào quan đông lục tục ra khỏi phạn điếm. Cao Tâm Nương Tử lớn tiếng nói, đây là 210 lạng bạc, 10 lạng là tiền ăn tiền phòng, còn 200 lạng là chi phí để tống tán cho gã tiểu nhị. Vụ giết người này là do một tên giữ ngựa ở Sơn Đông tên gọi Dương Đại Hổ gây ra, không liên lụy đến ai cả. Thạch Phá Thiên khẽ hỏi,
tại sao lại xuất hiện một tên Dương Đại Hổ ở Sơn Đông?
Đinh Đan đáp, đó là tin giả, họ chỉ nói cho có chuyện, để sáng mai khách sạn đi báo quan thì cứ về mà trình. Hai người ra khỏi quán trọ liền thấy hai con ngựa Yên Cương sẵn sàng chờ ngay trước cửa. Họ biết là quần hào Quan Đông để lại cho mình, liền nhảy dọc lên lưng da roi chạy về hướng bắc.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 21 bộ truyện Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị đón theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện ngày mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz. Tất cả những góp ý cho chương trình, quý vị đừng quên hộp thư điện tử của chúng tôi nhé. Đọc truyện vovavong@gmail.com. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.